主，哈利路亚。con mang ơn Chúa, biết ơn Chúa rất nhiều.
Thank you.
đời đời. Hallelujah.
Thăng trầm, nào phương
thương đang chờ. Lòng yên ước mơ xa mơ, nào những tháng năm ơ thơ, nào đôi tuổi ca.
Xin đọc lời Kinh Thánh trong sách Vua thứ nhất, đoạn 19, từ câu 1 đến câu 18. Ahab kể cho Jezebel mọi sự Eli đã làm. Thế nào ông đã dùng gươm giết tất cả các tiên tri? Jezebel bèn sai một sứ giả đến nói với Eli: nguyện các thần phạt ta cách nặng nề, nếu giờ này ngày mai ta không làm cho các mạng ngươi giống như mạng của một người trong các tiên tri ngươi đã giết. Bấy giờ Eli sợ hãi, ông đứng dậy và chạy trốn để cứu mạng mình. Ông đến Beersheba ở Giuđa. Ông để đầy tớ ông ở lại đó. Còn ông đi thêm một ngày nữa vào sâu trong đồng hoang. Ông đến ngồi dưới một bóng cây kim tước và cầu xin được chết rằng: lạy Chúa, con được như thế này là cũng đủ lắm rồi. Bấy giờ xin Ngài cắt lấy mạng sống con, vì con không hơn gì các tổ tiên con. Cầu nguyện xong, ông nằm dưới bóng cây kim tước đó và ngủ thiếp. Thình lình một vị thiên sứ chạm vào người ông và bảo: hãy thức dậy và ăn. Ông nhìn quanh và thấy kề nơi đầu ông nằm có một cái bánh nướng trên than lửa và một bình nước. Ông ăn bánh và uống nước, rồi nằm xuống và ngủ tiếp. Thiên sứ của Chúa đến lần thứ nhì chạm vào người ông và nói: hãy thức dậy và ăn, vì đường còn xa lắm cho ngươi. Ông thức dậy ăn và uống nhờ sức lực của thực phẩm đó. Ông đi bộ 40 ngày và 40 đêm đến Horeb, núi của Đức Chúa Trời. Đến nơi, ông vào một cái động để trú ẩn và qua đêm tại đó. Bấy giờ có lời của Chúa đến với Eli rằng: hỡi Eli, ngươi làm gì ở đây? Ông đáp: con rất nhiệt hành về Chúa, Đức Chúa Trời các đạo quân. Số lại dân Israel đã lìa bỏ giao ước Ngài, phá đổ các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các tiên tri Ngài. Chỉ một mình con còn sót lại, thế mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con. Ngài phán: hãy đi ra và đứng trên núi trước mặt Chúa này. Chúa sắp đi ngang qua đây. Bây giờ có một trận gió rất mạnh thổi qua, mạnh hầu như xẻ núi, đến nỗi làm đá vỡ ra từng mảnh trước mặt Chúa. Nhưng Chúa không có trong trận gió. Sau trận gió là một cơn động đất, nhưng Chúa cũng không có trong cơn động đất. Sau cơn động đất là một luồng lửa hừng, nhưng Chúa cũng không có trong luồng lửa hừng. Sau luồng lửa hừng là một tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ. Khi Eli nghe tiếng đó, ông bộ lấy áo choàng che mặt, chạy ra và đứng nơi cửa động. Bấy giờ có một tiếng nói với ông: hỡi Eli, ngươi làm gì ở đây? Ông đáp: thưa, con rất nhiệt thành về Chúa, Đức Chúa Trời các đạo quân. Số lại dân Israel đã lìa bỏ giáo ước Ngài, phá đổ các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các tiên tri Ngài. Chỉ một mình con còn sót lại, thế mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con. Chúa phán với ông: hãy đi, hãy trở lại con đường ngươi đã đi, đến đồng hoang Đa-mách. Khi đến nơi, Ngươi hãy sức dầu cho Hazael làm vua Aram. Ngươi hãy sức dầu cho Jehu, con của Nisi, làm vua Israel. Ngươi cũng hãy sức dầu cho Elise, con của Sa-phát ở Aben-Mehola, làm tiên tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi gươm của Hazael sẽ bị Jehu giết. Ai thoát khỏi gươm của Jehu sẽ bị Elise giết. Còn ta để dành cho ta 7,000 người trong Israel. Tất cả những người ấy chưa hề quỳ gối trước mặt Ba-an và môi họ chưa hề hôn nó.
Kính Hội Thánh, tôi rất là vui có mặt với Hội Thánh sáng hôm nay. Thưa Hội Thánh, như Hội Thánh biết là tôi bị bệnh trong tuần vừa rồi. Thường sáng Chủ Nhật á, mà mệt là chuyện bình thường, nhưng mà sáng Chủ Nhật vừa rồi là tôi cảm thấy mệt hơi bất thường. Và hôm đó là chúng ta có diễn giả cho nên tôi muốn cẩn thận ở nhà. Thì chiều hôm đó tôi thử và biết là bị Covid. Tôi mệt khoảng 2 ngày. Ngày thứ tư tôi thử thì hết. Và khỏe luôn tới ngày hôm nay. Tôi cảm ơn Hội Thánh đã thăm hỏi. Thưa Hội Thánh, thực tế mà muốn bỏ cuộc trong đời sống là một cái chuyện ít được nói tới, vì người ta xem cái chuyện mà bỏ cuộc á là chuyện hèn yếu. Chuyện đó không có làm gương cho ai, và cũng không ai muốn chuyện bỏ cuộc xảy ra. Thế nhưng Kinh Thánh không có lẩn tránh việc này, trình bày thực tế muốn bỏ cuộc của nhiều người, đặc biệt là những người rất là quan trọng trong Kinh Thánh. Tại đây là tiên tri Eli. Và nhờ điều đó chúng ta có thể học được rất là nhiều điều về con người, về chính mình, về ơn của Chúa, và nhiều điều về việc chăm sóc lẫn nhau lúc anh em của chúng ta ngã lòng. Người theo Chúa cũng có nhiều áp lực, người hầu việc Chúa cũng có nhiều áp lực, nhiều lúc có vẻ còn nặng hơn thông thường. Nhưng tôi tin rằng chính tại nơi này thì đức tin chúng ta khám phá ra được điều vô cùng kỳ diệu của ơn Chúa. Đây là nơi mà nhiều người kinh nghiệm được điều vua David nói trong Sa-mu-ên nhì đoạn 22 câu 19 rằng: trong ngày hoạn nạn chúng nó xông vào tôi, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Tuần rồi diễn giả đầy ơn nói với chúng ta về sự bình an của chúng ta có thể có giữa giông tố ở bên ngoài. Tuần này chúng ta sẽ khám phá sự bình an Chúa cho chúng ta giữa giông tố ở trong tâm hồn của chúng ta. Mà trước tiên chúng ta hỏi rằng ai là người muốn bỏ cuộc, và đâu là con đường phục hồi khi chúng ta ngã lòng muốn bỏ cuộc? Thưa quý vị, trong câu chuyện này ai là người muốn bỏ cuộc? Kinh Thánh chép: bây giờ Eli sợ hãi, ông đứng dậy và chạy trốn để cứu mạng mình. Rồi ông cầu xin được chết, rằng: lạy Chúa, con được như thế này đã đủ lắm rồi. Bây giờ xin Ngài cất lấy mạng sống con, vì con không hơn gì các tổ tiên con. Ai là người chạy trốn tại đây? Ai là người sợ hãi tại đây? Đây không phải là một người yếu đức tin. Đây là tiên tri Eli, một trong những vị tiên tri lừng lẫy ở trong Kinh Thánh. Ông không phải là người hèn nhát. Thật ra ông là người có đức tin mãnh liệt nhất và người thuộc loại can đảm nhất. Ông là vị tiên tri của Chúa trong thời kỳ băng hoại của Hoàng triều Do Thái. Và ông từng báo cho triều đình rằng sẽ có cơn hạn hán để phạt những tội của triều đình của vua Ahab, là người đem thần Ba-an của người vợ ngoại giáo là Jezebel để thờ cúng trong dân Chúa. Trong cơn hạn hán, ông sống bởi đức tin, uống nước ở khe nước và ăn thức ăn do chim quạ đem đến. Tiên tri Eli cũng là người cầu nguyện cho người phụ nữ với người con gái đang sắp chết đói, để bột không vơi trong hũ và dầu không cạn trong vò. Ông là người cầu nguyện cho một người người đàn bà quá khác để được con trai của mình sống lại. Khi vua Ahab nói với ông rằng Eli ngươi là người quấy rối Israel, thì ông nói với Ahab rằng chính vua mới là người quấy rối với Israel. Và khi ông tuyên bố có mưa trở lại thì có mưa trở lại. Một con người như vậy mà bây giờ sợ hãi, ông đứng dậy và chạy trốn để cứu mạng mình. Ông để đầy tớ ông ở lại, rồi còn ông đi thêm một ngày nữa vào sâu trong nơi đồng hoang. Ông đến ngồi dưới bóng của một cây kim tước và cầu xin được chết. Lạy Chúa, con được như thế này là cũng đủ lắm rồi. Có nghĩa là sao? Theo những điều Kinh Thánh thuật lại cho chúng ta thấy có một số hoàn cảnh xảy ra. Thứ nhất là tiên tri Eli trở nên xuống tinh thần sau một biến cố thành công rất là lớn. Đó là ông đối mặt với 400 tiên tri Ba-an và ông để xem rằng là thần Ba-an hay là Đức Giê-hô-va đâu là chân thần có quyền năng. Ông đã chiến thắng và người ta đã dùng gươm giết 400 tiên tri kia, thách thức quyền lực của triều đình trong lúc đó. Mà cái nguyên nhân trực tiếp để ông sợ hãi thì có vẻ rất là nhỏ. Đó là bà hoàng hậu là người đã thù ông lâu nay rồi, chỉ nói một lời nhỏ thôi. Bà nói rằng nếu ta không lấy mạng ngươi thì các thần sẽ phạt ta cách nặng nề. Thì nếu mà một người can đảm trước một cái chuyện rất là lớn mà xuống tinh thần bởi một việc rất là nhỏ thì ngày nay y khoa gọi là dấu hiệu của trầm cảm. Ông cảm thấy cô đơn. Ông thưa với Chúa rằng Chúa ơi, bây giờ chỉ còn có một mình tôi thôi. Và cái nhận định của ông đó không có chính xác. Nhưng mà cái trí của ông thì bi quan. Ông lặp đi lặp lại với Chúa là Chúa chỉ còn một mình con thôi. Rồi ông sợ hãi. Ông muốn bỏ cuộc. Ông muốn chết. Có thể vì ông đã cạn kiệt sau những chiến đấu căng thẳng và dai dẳng không? Có phải vì tiên tri Eli đã quá tự tin nơi sức mạnh của ý chí mình và bây giờ sức mạnh riêng của mình chịu không nổi không? Hay là tâm tánh của tiên tri Eli có chỗ rất mạnh mà là có chỗ yếu? Chúng ta không có rõ, nhưng mà chuyện này cần cho chúng ta để ý về chính mình, vì mỗi người chúng ta có giới hạn riêng của chính mình. Kinh nghiệm quá khứ có thể không đủ, và sự sẵn lòng dâng hiến tận hiến cho Chúa cũng không có đủ. Qua một biến cố lớn giống như là mấy năm bệnh dịch, đúng không? Qua một biến cố rất bận rộn giống như đại hội, thì biết đâu tinh thần của nhiều người trong chúng ta có thể xuống rất là thấp. Hay là đặc điểm riêng của quý vị. Có một số việc quý vị rất mạnh mẽ, nhưng có một số việc khi nó xảy ra là quý vị ngã lòng. Chúng ta không biết hết, tại vì đây vẫn là điều khó hiểu trong thời đại của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần nhớ ba việc. Thứ nhất, chúng ta, ai trong chúng ta cũng có thể xuống tinh thần và muốn bỏ cuộc. Nhưng mà ngay lúc mà chúng ta là con cái Chúa xuống tinh thần là cơ hội để chúng ta nhận biết ơn Chúa lớn hơn chúng ta tưởng. Và mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa sẽ đổi khác. Đối với cuộc đời sẽ đổi khác. Đối với những việc chúng ta cần làm sẽ đổi khác. Thứ nhì, chúng ta cần phải ý thức rằng trong lúc mà chúng ta xuống tinh thần thì tầm nhìn của chúng ta rất là giới hạn. Chúng ta có thể in trí một chuyện gì đó dù nó bi quan tới đâu, và chúng ta nhất định như vậy. Giống như tiên tri Eli, ông nói rằng lạy Chúa, mọi người bỏ Chúa hết rồi, chỉ còn có mình con. Có người Chúa cho để nâng đỡ ông cũng bỏ trở lại, rồi ông nghĩ ông là cô đơn. Cho nên trong những lúc chúng ta xuống tinh thần, chúng ta không có nên quyết định một cái việc gì quan trọng trong lúc đó. Mà tôi cảm ơn Chúa là ông tiên tri Eli là ông là người biết sử dụng gươm, nhưng mà ông lúc xuống tinh thần ông không có tự mổ bụng giống như là quân tử của người Nhật. Ông mà mổ bụng liền như vậy thì ông sẽ mất hết. Cái sự quý trọng sự sống thiêng liêng của con cái Chúa, của tôi tới Chúa để gìn giữ ông trong lúc đó. Ông muốn chết, ông chỉ xin Chúa chết thôi, chứ ông không dám làm gì. Thứ ba là vì những người giống như tiên tri Eli còn có thể xuống tinh thần, thì chúng ta phải trừ hao cho anh em chúng ta xuống tinh thần khi thấy họ nản lòng và quyết định bỏ cuộc. Thưa thánh, nếu hội thánh là bệnh viện thuộc linh thì khả năng yêu thương, đùm bọc, cảm thông, nâng đỡ, kiên nhẫn là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên cái điều lớn nhất chúng ta học tại đây là cách Đức Chúa Trời đối xử với những vị tiên tri của Ngài. Quý vị xem cả câu chuyện chúng ta được đọc đó, là ông tiên tri Eli không tự tìm con đường giải thoát. Mọi bước đường của ông là Chúa khởi xướng. Thì làm sao ông có thể hồi phục? Có ba điều Đức Chúa Trời thực hiện cho Eli mà chúng ta cần chú ý để có thể mở lòng ra đối công việc Ngài trên mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là lúc chúng ta ngã lòng và muốn bỏ cuộc. Thứ nhất đó là Đức Chúa Trời quan tâm đến thể xác của thể chất của Eli. Chúng ta không nghe một tiếng Chúa trách móc tiên tri của Chúa. Chúa không nói rằng tại sao ngươi làm hổ danh ta. Không có. Mà những điều đầu tiên Ngài làm là chăm sóc ngay chính thân thể của ông. Khi ông quá mệt đi thì Chúa cho thiên sứ đến chạm vào người ông và bảo rằng cho ông ngủ, rồi bảo hãy thức dậy và ăn. Ông nhìn quanh và thấy kệ đầu nằm có một cái bánh nướng trên than lửa và có một bình nước. Tôi nghĩ này là cái một trong những barbecue đầu tiên trong Kinh Thánh. Không? Thiên sứ của Chúa đến lần thứ nhì, ông ăn bánh, uống nước, rồi nằm xuống, ngủ tiếp. Thiên sứ của Chúa đến lần thứ nhì, chạm vào người ông và nói rằng, hãy thức dậy và ăn, vì đường còn xa lắm cho ngươi. Thì cách Chúa đối xử với con cái của Chúa, vị tiên tri của Ngài, khiến cho tôi rất là cảm động. Chúa nhớ lại và biết rằng chúng ta là bụi đất. Nhưng điều thứ nhì Chúa làm cho ông là điều quan trọng nhất. Đó là không phải là Chúa chỉ chăm sóc về thể chất của ông mà thôi, mà Chúa chăm sóc về phần tâm linh của ông. Và tôi nghĩ đây là cái điều trung tâm khiến cho ông được phục hồi. Câu 11 nói rằng Ngài phán, hãy đi ra và đứng trên núi trước mặt Chúa, này Chúa sắp đi ngang qua đây. Con người chúng ta không phải chỉ là thân xác mà có phần tâm linh. Và đây là điều vô cùng quan trọng. Tôi thích những cái lời Kinh Thánh nói từng câu từng chữ tại đây. Chúa không có nói rằng người bỏ đi cầu nguyện đi. Nói giống như cầu nguyện như là một cái bổn phận máy móc tôn giáo. Không. Chúa nói với ông rằng hãy đi ra trên núi, tại vì Chúa sẽ hiện đến cùng ông. Ông cần gặp lại Chúa một cách tươi mới. Và đây là điều rất quan trọng trong đời sống của mỗi con dân Chúa, lúc này lúc kia, đặc biệt là lúc xuống tinh thần. Nhiều người xung quanh chúng ta đã không có hay đã đánh mất cái chiều kích tâm linh này. Tôi không biết quý vị lớn tuổi thì có theo dõi và chắc không có để ý đến một cái con người tự tử rất là nổi tiếng gần đây, là ông Anthony Bourdain, là một đầu bếp, một tác giả, một nhà làm phim du lịch, một nhân vật truyền hình, một nhân vật chính trong các chương trình tập trung và khám phá văn hóa, ẩm thực quốc tế và thân phận của con người. Ông được nhiều nhà bình luận đánh giá là một trong những đầu bếp có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Nhiều người cho ông là người hào hùng vì dám nhìn sự thật, dám nhìn sự việc cách sáng tạo. Ông còn không cần bắt chước ai. Mà cuộc đời tình cảm của ông á, thì có vẻ giống như là cái mơ ước của thời đại này là rất là tự do. Ông có vợ, ông ly dị vợ, ông lấy người vợ thứ nhì. Xong rồi lúc mà ông có một cô đào rất là đẹp làm bạn gái đó, thì người ta phỏng vấn bà về vợ thứ nhì. Bà vợ thứ nhì nói rằng: tôi mừng tại vì ông gặp được người ông thích. À, giống như là mọi sự đều giống như là giấc mơ của người thời đại này. Có nghĩa có bạn gái mà vợ cũng nó ok. Như vậy là tuyệt nhất của thời đại này thì còn gì nữa. Thế nhưng tất cả những điều đó không có đủ cho cuộc đời của một người. Ngày 8 tháng 6 năm 2018, trong đỉnh cao của danh vọng, ông tự treo cổ ông tại một khách sạn tại Pháp. Và người ta bàn thảo, người ta nói về ông, người ta bình luận về ông, người ta tìm hiểu về ông và cái phim tài liệu về cuộc đời của ông, cho chúng ta biết rằng ông đã vật lộn với rượu mạnh. Và sau khi rượu mạnh không làm được gì, ông đã bước vào trong nha phiến ma túy. Và trong những cái trầm cảm của ông thì ông tìm đến những chuyện đó. Và trong những chuyện đó không có lối thoát cho một con người. Nhưng tại đây tiên tri của Chúa có một lối thoát. Đó là ở trong sự hụt hẫng, mất mát, tuyệt vọng của mình, thì tiên tri của Chúa, người con cái của Chúa được gặp trở lại Chúa. Gặp lại Chúa bằng cách nào? Kinh Thánh chép rằng: bây giờ có một trận gió mà rất mạnh thổi qua, mạnh hầu như xẻ núi, đến nỗi làm đá vỡ ra từng mảnh trước mặt Chúa. Nhưng Chúa không có trong trận gió. Sau trận gió là một cơn động đất, nhưng Chúa cũng không có trong cơn động đất. Sau cơn động đất là một luồng lửa hừng, nhưng Chúa cũng không có trong luồng lửa hừng. Đức Chúa Trời đã không để ông gặp Ngài, nghe tiếng Ngài qua những biến cố long trời lở đất mà ông đã quen thuộc. Và có thể ông mong đợi gặp Chúa như vậy tại vì ông là một nhà tiên tri làm những việc rất là lớn. Và ông nghĩ khi Chúa hiện ra với ông thì Chúa sẽ làm những việc rất lớn để hiện ra với ông. Nhưng mà Chúa đã hiện ra và phán với ông khi nào? Câu 12 nói rằng: sau luồng lửa hừng có một tiếng nói êm dịu, nhỏ nhẹ. Nguyên bản của tiếng Hebrew nói rằng: it is the sound of sheer silence. Chúa đã hiện ra và phán với ông trong một sự tĩnh mịch mà ông phải yên lặng, phải lắng động, phải chú tâm, phải im miệng. Tiên tri của Chúa không thể nào gặp Chúa trong lúc nói nhiều quá, gặp Đức Chúa Trời theo cái công thức quen thuộc được. Và ông kinh nghiệm được lời hứa của Đức Chúa Trời mà nhiều người trong chúng ta quen thuộc, là Chúa phán với chúng ta rằng: ta không bỏ người đâu, ta không lìa người đâu. Câu hát ở trong bài hát đơn ca mà khiến tôi muốn được hát lại và yêu cầu hát lại, câu hát đó nói rằng: nhiều lúc lạc vào đường cùng để thấy tình Ngài bao dung. Đôi khi chỉ khi nào chúng ta lạc vào trong đường cùng của chúng ta thì chúng ta mới biết được tình của Chúa, sự nhân từ, thương xót của Chúa là lớn lao dường bao. Trong cuộc đời của tôi, cái lúc mà tôi cảm thấy tủi thân hơn hết, khi hoàn cảnh bế tắc, mà hoàn cảnh bế tắc là do tôi quyết định theo Chúa, thì tôi cảm nhận được Thánh Linh vinh hiển của Chúa ngự trong lòng tôi, cho tôi một cái niềm tin rất là lạ mà chung quanh tôi không có dấu hiệu nào đổi khác cả. Mình có thể đây là hoàn cảnh Chúa cho phép nhiều người trong chúng ta đang trải qua. Nhưng mà chúng ta tập trung điều Chúa làm cho tiên tri của Chúa và làm cho con dân của Ngài. Tuy mỗi người mỗi khác nhưng có một số nguyên tắc tôi thấy không thay đổi trong Kinh Thánh. Đó là Đức Chúa Trời chăm sóc vị tiên tri của Chúa về phần thể chất, về phần tâm linh và về phần tinh thần của ông. Tiên tri Eli nghĩ rằng ông đã trở nên vô dụng. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông biết rằng vai trò của ông rất là quan trọng cho vận mệnh của dân tộc ông và thế giới. Câu 15 nói rằng Chúa phán với ông: hãy đi, trở lại con đường ngươi đã đi đến đồng hoang Đa Mách. Khi đến nơi, ngươi hãy xức dầu cho Hasen làm vua Aram, là xứ lân cận của Do Thái. Ngươi hãy xức dầu cho Jehu con Nimshi làm vua Israel, là dân tộc của ông. Và ngươi hãy cũng hãy xức dầu cho Elise con của Sa-phát ở Aben-Mehola làm tiên tri thế cho ngươi. Và công việc này không có, không làm là không xong. Vì chương trình của Chúa rằng ai thoát khỏi gươm của Hazael sẽ bị Jehu giết đi. Ai thoát khỏi gươm Jehu sẽ bị Elise giết. Cái này Đức Chúa Trời giao cho tiên tri Eli một sứ mạng trong những năm tháng còn lại. Và những cái công việc ông làm khác công việc trước đây ông làm. Trước đây tiên tri Eli làm những việc rất là lớn. Nhưng bây giờ tiên tri Eli làm những việc có tính cách rất là gián tiếp. Sự thỏa nguyện và quyền năng của ông đến từ Chúa chứ không phải đến từ những công việc quá lớn để gây cho người ta kinh ngạc hay là khen tặng của những người xung quanh. Mà tôi tin rằng đây là điều mà Chúa muốn làm trong mọi biến cố của cuộc đời chúng ta. Có nghĩa là thứ nhất chúng ta phải biết rằng cái công việc của chúng ta đó nó có gắn liền với con người chúng ta trước mặt Chúa. Ngày nay nhiều khi người ta chú ý quá nhiều công việc thì người ta nói rằng con người trước mặt Chúa mới là quan trọng, công việc không quan trọng. Thật ra hai điều đó nó liên hệ với nhau. Khi tiên tri Eli được gặp Chúa, nghe tiếng Chúa rồi, thì công việc làm của ông trở thành rất là quan trọng. Nhưng mà công việc này không phải là công việc vì bên ngoài nữa, vì nổi, vì so sánh nữa, mà là công việc vì cớ Chúa, gắn với Chúa, và chỉ làm, chỉ để ý đến kết quả công việc lớn của kế hoạch Chúa. Còn ông làm gián tiếp, trực tiếp không còn quan trọng. Mà chúng ta phải đi đến lên nơi đó. Đây là sự tăng trưởng mà chúng ta cần có. Chúng ta cần có những lúc bớt đi việc để ý đến những so sánh bên ngoài, nhưng chú tâm đến đấng chúng ta hầu việc và chuyện hoàn thành tấm lòng của Ngài trên đất. Sự khác biệt này cũng đến từ một giai đoạn mới của sứ mạng của ông. Giai đoạn này là giai đoạn đào tạo người, chứ không có tung hoành ngang dọc một mình nữa. Có thể quý vị suy nghĩ rằng ông Eli ông là tiên tri cho nên ông mới đào tạo người, chứ tôi mà đào tạo ai? Thật ra mỗi người chúng ta đều có công tác đó. Chúng ta cần phải nâng đỡ người khác, dìu dắt người khác ở trong cuộc sống theo Chúa. Và đây là nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng của chúng ta, nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng của các bậc cha ông, của những người đi trước. Nếu quý vị hướng dẫn một nhóm nhỏ thì phải suy nghĩ rằng đây không phải là công việc làm suốt đời, mà phải suy nghĩ đến việc nâng đỡ, khám phá, dìu dắt một người nào đó, hai người nào đó làm công việc của mình. Nếu quý vị dạy trường Chủ Nhật, nếu quý vị là người trong ban chăm sóc, thăm viếng, chứng đạo, cầu nguyện, bất cứ công việc gì, thì đừng nghĩ rằng, đừng chỉ nghĩ rằng tôi làm gì mà thôi. Khi không làm nữa thì buồn. Đừng. Phải suy nghĩ rằng cái ảnh hưởng của chúng ta phải trên người khác. Và điều đó mới lâu dài, mới thực hiện công việc của Chúa. Chính Chúa Giê-xu cũng không một mình truyền giảng khắp nơi trên thế giới, mà Chúa dành thì giờ để đào tạo 12 môn đệ và 70 môn đồ sau đó. Nếu quý vị không làm chuyện đó thì không xong. Nhiều hội thánh nếu có nhiều người không có làm công việc dìu dắt nâng đỡ người khác, thì hội thánh sẽ trải qua một thời gian rất là hụt hẫng. Công việc trước đây thì rất là mạnh mẽ, mà đến lúc là không có ai thay thế hết. Một người nào đó cao tuổi ngưng là nó ngưng trễ hết. Đó là tại vì có những người không có nghe tiếng Chúa, có một thế hệ không có nghe tiếng Chúa, và chỉ nai thân mình ra làm thôi, không tin cậy người khác, không để ý đến người khác. Cho nên tôi tin rằng đây là sự nhắc nhở của Chúa cho mỗi chúng ta, đặc biệt là giới cao tuổi hơn trong hội thánh. Chúng ta phải suy nghĩ rằng đến lúc nào đó không phải chúng ta khiêng bàn khiêng ghế nữa, không khiêng mấy đồ nặng nữa, mấy em bên kia là khiêng. Mà nếu mà chúng ta không sống gần các em thì các em để chúng ta khiêng một mình. Cho nên chút xíu nữa nhớ đi thăm đại hội thể thao. Có thể Chúa đã đặt để trong lòng quý vị điều cần làm riêng của quý vị rồi, mà quý vị cứ để dành. Quý vị để dành chuyện gì mà không làm? Có người tôi mời làm nói rằng Chúa đâu có cảm động tôi đâu. Có thể. Như vậy Chúa cảm động chuyện gì? Thì phải lắng nghe Chúa. Mà không ai theo Chúa mà trở thành một cái người không kết quả cả. Nếu mỗi người chúng ta lắng nghe đủ tiếng Chúa, thì thật ra có rất nhiều chuyện chúng ta mong muốn làm. Mà chúng ta chỉ xin Chúa cho chúng ta biết rằng cái chỗ chúng ta trong đó là gì thôi. Và khi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và quyết định làm theo lời Chúa, thì Chúa sẽ bày tỏ cho quý vị điều Chúa đã bày tỏ cho ông Eli. Chúa nói với ông Eli rằng: còn ta, ngươi thì hãy trở ngược lại con đường đồng hoang, con đường mà ngươi đã chạy trốn. Quý vị đã chạy trốn con đường nào? Quý vị đã lẩn tránh Chúa con đường nào? Quý vị phải trở ngược lại con đường đó. Không có sợ, chúng ta sẽ đi với thái độ khác. Tuy nhiên á, Chúa nói rằng phần ta làm gì? Chúa làm, ta để dành cho ta 7,000 người trong Israel, tất cả những người ấy chưa hề quỳ gối trước mặt ba anh và môi họ chưa hề hôn nó. Chúa sẽ cho quý vị biết rằng quý vị không có cô độc đâu, mà Chúa đã chuẩn bị rất nhiều người chưa hề quỳ gối trước mặt các thần của thế gian này và môi họ chưa hề hôn các thần ấy. Kính thưa quý ông bạn chị em trong hội thánh, Đức Chúa Trời của chúng ta thờ phượng là Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay trong thời đại văn minh của chúng ta, nhiều lúc người ta chỉ nghĩ con người là thân xác thôi, tại vì ai mà trầm cảm thì liền cho viên thuốc uống. Hay là có một số người khác nghĩ là đi counseling là xong. Mà nhiều lúc trong hội thánh nghĩ là ông bà cầu nguyện là xong. Chúng ta chia con người là làm ba vậy đó, rồi mỗi bên đó là phần tôi mới là quan trọng. Nhưng mà Chúa chúng ta là đấng tạo dựng nên chúng ta, cho nên cách Chúa đối xử với chúng ta là trọn vẹn con người. Chúa muốn chúng ta, Chúa thương chúng ta là con người có thể chất, cần gắn với chính Ngài và cần có một công việc, một sứ mạng ý nghĩa. Ai trong chúng ta cũng có thể ngã lòng, mà có thể Chúa đưa quý vị đến nơi ngã lòng để quý vị tìm biết Chúa một cách mới, để quý vị đừng có loay hoay trong những việc không có cần thiết cho quý vị và cho thế hệ quý vị nữa. Có thể quý vị từng là người tung hoành ngang dọc trong sự phục vụ Chúa, nhưng vì lý do nào đó đã ngưng. Có thể quý vị đã bước vào trong giai đoạn mới trong tuổi tác và phân vân không còn muốn làm gì nữa. Tôi xin thưa rằng không ai theo Chúa mà rồi sẽ còn cảm thấy vô dụng. Không có. Tôi từng chứng kiến những người nằm trên giường bệnh, không đi đứng được, không nhớ được, mà tâm linh của người đó, trong những cái nhớ mà lõm bõm của người đó, vẫn gây dựng sâu xa đời sống của những người khác, đức tin của người khác, tình yêu thương của những người khác. Cho nên chúng ta không biết chúng ta là ai. Tôi không muốn là quý vị đợi lúc mà nằm chỗ đó rồi quên hết. Mà thật ra nằm một chỗ mà có thể ảnh hưởng được người khác là trong lúc còn sống phải có đức tin như thế nào đó và vâng lời Chúa như thế nào đó, thì lúc nằm nó mới được như vậy. Nhiều người trong chúng ta không muốn nằm, nói có gì Chúa cho con đi trước đi. Đó là chuyện chúng ta muốn, là chuyện Chúa muốn là có thể khác. Cho nên mỗi người chúng ta phải chuẩn bị lòng của mình đối với Chúa. Để chúng ta nằm một chỗ hay là chúng ta hoạt động được, thì chúng ta vì cớ Chúa vinh hiển của chúng ta mà làm. Và khi hội thánh kinh nghiệm được điều đó, thì thế giới chúng ta có rất nhiều người xuống tinh thần ngã lòng. Có biết bao nhiêu người đầu bếp không đầu bếp nổi tiếng ở ngoài kia cần có sự hy vọng mới của Đấng Thiên Linh là Chúa chúng ta. Nguyện Chúa phán với quý vị và làm công việc Chúa trên đời sống của quý vị và hội thánh.